Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023. Một ca sĩ gốc Việt có gốc gác Việt Nam Cộng Hòa bị nhiều người trẻ trong nước tẩy chay vì những đau thương mất mát của Việt Nam trong chiến tranh và vì bị cho rằng không tránh khỏi tiêm nhiễm tư tưởng chính trị của ông bà cha mẹ. Nhưng một số người Việt ở Mỹ là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng không nên kỳ thị ai đó chỉ vì xuất thân của họ và kêu gọi giới trẻ Việt Nam có cái nhìn cởi mở hơn.
Nếu mà tôi gặp một người Việt Nam bình thường thì chắc chắn là tôi tay bắt mặt mừng. Tôi không nhất thiết là bất cứ thái độ tư tưởng chính trị của họ là ai.
Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Cô ca sĩ gốc Việt có gốc gác Việt Nam Cộng Hòa bị nhiều người trẻ trong nước tẩy chay vì những đau thương mất mát của Việt Nam trong chiến tranh và vì cô không tránh khỏi bị tiêm nhiễm tư tưởng chính trị của ông bà, cha mẹ, theo tìm hiểu của VOA. Tuy nhiên, một số hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại mà VOA hỏi ý kiến lại cho rằng những bạn trẻ tẩy chay Hani đã bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục nhồi sọ, kích động hận thù của chính quyền Cộng sản và không ai đáng bị kỳ thị vì nguồn gốc, xuất thân hay gia đình mình. Ca sĩ Hani, 19 tuổi, có tên Việt Nam là Phạm Ngọc Hân, hiện là thành viên nhóm nhạc thần tượng New Jeans của Hàn Quốc, được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến. Hani sinh ra ở Úc trong một gia đình người Việt tị nạn sau chiến tranh. Ông ngoại của cô từng là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang mở một võ đường ở thành phố Melbourne. Hani từng có nhiều bạn trẻ hâm mộ ở Việt Nam, cho đến khi cô bị một số trang fanpage nhạc trẻ truy ra lý lịch gia đình hồi đầu tháng 2. Họ phát hiện những người thân trong gia đình cô như ông ngoại, mẹ, cô có quá khứ dính đến Việt Nam Cộng Hòa và hiện tại vẫn trưng ra những biểu tượng của chính quyền cũ như lá cờ vàng và vẫn tích cực bày tỏ quan điểm chính trị trên trang cá nhân. Nhà hàng của cô ruột của Hani giảm giá cho những kẻ thù của nước ta trong trận Long Tân, chứ không phải các binh sĩ Việt Nam, K-Flower. Trang fanpage nhạc trẻ Hàn Quốc với trên 400.000 người theo dõi, viết trong một bài đăng có đến 25.000 lượt thích và 1.500.000 lượt chia sẻ. Những bài đăng nói về lý lịch của gia đình Hani ngay lập tức đã gây bão trên mạng xã hội, với nhiều bạn trẻ vào chỉ trích, lên án Hani và kêu gọi tẩy chay cô ca sĩ trẻ này. VOA đã liên lạc một bạn trẻ tham gia tẩy chay Hani để tìm hiểu. Cô tên Lê Ngọc Trâm, là sinh viên nhưng từ chối tiết lộ đang học ngành gì và ở trường đại học nào. Theo lời kể của Trâm thì cô không phải là fan nhóm New Jeans, vì trình độ của Hani cũng như cả nhóm là trung bình, không có mảng nào vượt trội. Tuy nhiên, cô đã ủng hộ New Jeans vì trong nhóm có thành viên người Việt. Tôi chưa từng chủ động mở nhạc New Jeans để nghe, nhưng có từng nghe qua một số đoạn lan truyền trên mạng xã hội, cô Trâm cho biết. Khi được hỏi tại sao tẩy chay Hani, vì lập trường chính trị của người thân chứ không phải của bản thân Hani, cô Trâm nói. Sống trong gia đình sùng bái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đi vài bước chân là lại thế cờ ba sọc thì không bao giờ có chuyện Hani không bị tiêm nhiễm vào đầu cái tư tưởng phản động ấy. Nhìn gia đình em đã như thế, chắc cũng đã dạy em phải yêu lấy cái lá cờ đó như thế nào. Vấn đề chính trị luôn luôn nhạy cảm đối với một thần tượng. Cô Trâm nói thêm và cho rằng, Hani buộc phải giấu giếm quan điểm chính trị vì yêu cầu của công ty quản lý. Trước câu hỏi của VOA rằng, việc tẩy chay Hani có phải là thái độ quá cực đoan hay không, vì Hani chỉ đơn thuần trình diễn văn nghệ, không liên quan gì đến chính trị, cô Lê Ngọc Trâm nói nguyên văn như sau. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, ủng hộ New Jeans và ủng hộ Bao Que. Coi ngày xưa bọn Bao Que trù dập Việt Cộng như thế nào, mà bây giờ lại lên tiếng bên vực con ranh phản động. Khi được hỏi tại sao sinh ra sau chiến tranh mà lại có thái độ ác cảm với một thể chế mà mình chưa từng sống, chưa từng biết như vậy, cô Trâm lập luận. Tôi là người Việt, tôi biết sử Việt, hơn nữa gia đình tôi còn có quân nhân. Cá nhân tôi dù không sống trong thời kỳ loạn lạc, nhưng tôi được dạy dỗ đàng hoàng. Tôi hiểu chiến tranh tàn khốc và sự nguy hiểm tiềm ẩn của thù trong giặc ngoài. Theo ý cô Trâm thì tẩy chay Hani không cũng chưa đủ, mà phải tẩy chay triệt để cả nhóm New Jeans gồm 5 thành viên. Bởi vì nếu ủng hộ New Jeans thì tiền về túi New Jeans vẫn chia đều ra cho 5 đứa, nghĩa là nhà Hani cũng được ăn. Việt Cộng đem tiền cho Bao Que nghe có ngược đời không? Cô lý giải và chỉ ra nhiều trang fanpage của Hani ở Việt Nam hiện giờ phải đóng lại và nhiều bạn trẻ giờ đã chọn thoát fan đối với Hani. Trả lời câu hỏi Hani phải làm thế nào mới lấy lại lòng tin của các fan Việt Nam, cô Lê Ngọc Trâm cho rằng chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Hani mà công khai chọn Việt Nam thì khó sống với gia đình em ấy lắm. Bọn tư bản ghét cộng sản nó dập cho không ngóc đầu lên nổi, cô cho biết. Theo lời cô Trâm thì Hani đang mượn danh gốc Việt và bập bẹ vài câu tiếng Việt cũng chỉ để lôi kéo fan Việt mà thôi. Trên Facebook, một bạn trẻ có tên là Nguyễn Thị Hà Trang bình luận về việc tẩy chay Hani như sau. Giới trẻ Việt bây giờ đa phần không dành quá nhiều năng lượng quan tâm tới chính trị, mà phần lớn ưu tiên phát triển bản thân, học tập, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, vui chơi giải trí. Tuy nhiên, chẳng thà là khuất mắt trông coi, chứ nếu mà chống phá theo gia phả đập vào mắt họ thì có khi bị cho ăn chửi. Cô Trang nói việc tẩy chay này cũng nằm trong quy luật nhân quả mang tính truyền đời. Vì những gia đình đã mất mát quá nhiều trong chiến tranh, thù hận kẻ rước chặt về nhà mấy đời cũng khó mà hết. Nỗi đau chiến tranh dây dẳng, nhà tôi có cậu ruột bị mất, tôi tin vào nhân quả nên đã không còn hận thù. Thôi, ai lạc đường thì đã có nhân quả lo, cô Trang viết trên trang cá nhân của cô. Không nên kỳ thị ai đó chỉ vì xuất thân của họ, và giới trẻ Việt Nam nên có cái nhìn cởi mở hơn, đừng để bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền một số người Việt ở Mỹ là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA về việc ca sĩ Hani bị nhiều bạn trẻ trong nước tẩy chay. Từ Portland, bang Oregon, một sinh viên kế toán ở Đại học Oregon đồng trang lứa với ca sĩ Hani là anh Từ Đức Thanh, 20 tuổi, nói với VOA rằng xuất thân không quan trọng gì cả trong việc đánh giá một con người. Kỳ thị về gia đình cũng giống như kỳ thị về chủng tộc, vì chúng ta đâu có được chọn gia đình hay chủng tộc để sinh ra, anh lập luận. Anh Thanh cũng có xuất thân giống như cô Hani. Gia đình anh ba đời sống ở Mỹ, ông nội anh cũng như ông ngoại Hani là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bản thân anh sinh ra ở Mỹ và chỉ nói được bập bẹ tiếng Việt. Bên cạnh học đại học, anh còn được đào tạo làm sĩ quan không quân. Nếu gia đình mình thể hiện quan điểm chính trị nào thì không có nghĩa là mình cũng ủng hộ quan điểm đó, anh Thanh biện hộ cho Hani. Anh nói anh chưa bao giờ nghĩ ông cha mình là phản động hay phản quốc như cách một bộ phận giới trẻ Việt Nam đánh giá những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Họ chỉ làm những gì mà họ phải làm vào thời điểm đó. Họ đã đi theo và chiến đấu cho những gì mà họ tin tưởng, đó là tự do và dân chủ. Anh Thanh nói và cho biết bản thân anh rất tự hào về cha ông mình. Ông cha tôi đã trải qua rất nhiều gian khổ để gia đình tôi có được như ngày hôm nay, anh nói. Nhìn nhận về thế hệ những người lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây, từ trải nghiệm của gia đình mình, anh Thanh nói, họ phải đi chiến đấu là điều hết sức khó khăn.
My family, at least, like my dad, his dad, my grandpa had to go to war, so he didn't have a dad for...
Ông nội tôi đi chiến đấu, khiến cha tôi không có cha trong thời gian dài. Rồi sau khi chiến tranh kết thúc, ông tôi lại bị đưa đi học tập cải tạo. Gia đình lại tiếp tục bị chia cắt. Cha tôi cũng không được gần gũi với ông tôi, anh giải bày. Theo lời anh thì bất chấp quá khứ đau thương trong chiến tranh, anh chưa bao giờ được ông cha dạy là phải căm thù cộng sản. Nói chữ thù ghét thì quá nặng nề. Chỉ là chúng tôi không đồng ý với chế độ của họ và cách họ quản lý đất nước, anh nói. Khi được hỏi về thái độ của thế hệ đi trước trong cộng đồng gốc Việt, anh nói dễ hiểu vì sao họ vẫn còn thù hận, vì họ đã trải qua những chuyện kinh khủng và đau thương dưới chế độ cộng sản. Nhưng đối với thế hệ trẻ chúng tôi, tình cảm đó không được chuyển qua nhiều, anh nói. Ngay cả tư tưởng chính trị, anh Thanh nói anh cũng không hề bị ảnh hưởng bởi cha, ông. Là người trẻ lớn lên ở Mỹ, chúng tôi phải học cách có quan điểm riêng của mình. Rất khó để chúng tôi chấp nhận quan điểm của ông, cha, anh giải bày. Anh nói anh không có vấn đề gì trong việc giao lưu hay làm bạn với những người trẻ có gia đình là cán bộ cộng sản. Theo lập luận của anh thì cho dù ông cha họ có thể làm điều ác trong chiến tranh, nhưng không có nghĩa là họ cũng như vậy. Tuy nhiên anh nói anh sẽ không thuyết phục họ về quan điểm chính trị vì sẽ không đi đến đâu. Họ thừa hưởng nền giáo dục trong chế độ nên quan điểm của họ là những gì họ được dạy dỗ hay thừa hưởng từ ông cha họ, anh Thanh lý giải. Cách anh Thanh một thế hệ, ông Lâm Sĩ, 61 tuổi, hiện là công chức nhà nước ở hạt San Diego, bang California, nói ông hiểu tại sao giới trẻ Việt Nam có thái độ như vậy, vì bản thân ông đã sống những ngày tháng niên thiếu với chính quyền Cộng sản Việt Nam ở miền Nam sau năm 1975. Khi đó ông Sĩ mới 13 tuổi. Sau nhiều lần vượt biên bất thành, cuối cùng ông cùng ba anh em trai cũng đến được Mỹ vào năm 1983. Ba ông cũng như ông nội anh Thanh là sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau chiến tranh phải đi cải tạo và sang Mỹ theo VHO. Tôi từng sinh hoạt hội đoàn ở khu phố, cũng từng bị nhồi sọ bằng những luận điệu rất ngược ngạo, ông nói. Tôi còn nhớ tôi đã nghe những lời kêu gọi chống đế quốc Mỹ lên án ngụy. Những lời kêu gọi chống Mỹ ngụy như vậy không có tác dụng. Nếu đất nước muốn phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật thì phải có đầu óc mở rộng, không hận thù. Do đó, ông nói những bạn trẻ trong nước kêu gọi tẩy chay Hani là trẻ người non dạ nên thiếu nhận thức. Tôi thấy rất thương cho các em đã bị nhồi sọ quá nhiều, ông nói. Ông chỉ ra thái độ kỳ thị với phía bên kia đã có từ lúc ông còn nhỏ sống trong nước. Thời đó tôi rất khó xin vào học các trường lớn, còn đi xin việc thì bị xét lý lịch, ông cho biết. Cũng như anh Thanh, ông Sĩ nói ông kính mến cha và tự hào về gia đình. Ông bác bỏ lập luận cho rằng những người lính Cộng Hòa như cha ông là phản quốc, còn Cộng sản là chính nghĩa. Nếu Cộng sản có chính nghĩa thì sau năm 75 họ phải tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Chứ đằng này tôi chỉ thấy những hình ảnh họ chở đồ của miền Nam ra miền Bắc, rồi họ đánh tư sản, đổi tiền, đuổi người dân khỏi thành phố và vùng kinh tế mới, đưa nhiều người chế độ cũ đi học tập, cải tạo, ông phân tích. Ngay cả bây giờ, ở Nhật hay Hàn, quân Mỹ vẫn đóng ở đó bao nhiêu năm nay và đất nước người ta vẫn phát triển thì họ có gì là phản quốc? Chẳng lẽ những nước đó là thù địch với Việt Nam? Tại sao hàng ngàn người Việt Nam qua những nước thù địch đó học tập hay xuất khẩu lao động? Ông lập luận. Do đó, nếu có cơ hội gặp và nói chuyện với các bạn trẻ trong nước, ông Sĩ cho biết ông sẽ nói rằng ông tự hào về nền văn hóa tự do của miền Nam nên mới sản sinh ra những trí thức, những văn nghệ sĩ xuất chúng.
Giả sử như các em được ngày hôm nay các em được qua nước ngoài là những nước Âu Mỹ như vậy để mà sinh sống hoặc là du học thì chẳng lẽ là các em lại thấy người Việt là phải nhìn thấy là có lá cờ vàng là các em tẩy chay thì chắc các em cũng mệt lắm.
Ông biện hộ cho Hani rằng cô sinh ra ở một đất nước tự do nên khi lớn lên cô có quan điểm độc lập, không bị ảnh hưởng của gia đình. Nên không có lý do gì để lấy gia đình Hani ra để đánh giá cô ấy, trừ phi chính bản thân Hani thể hiện quan điểm chính trị. Ông Lâm Sĩ lấy dẫn chứng từ bản thân ông, nhận thức chính trị của ông không hề bị ảnh hưởng từ cha. Trước năm 1975 thì tôi còn quá nhỏ. Sau năm 1975, ba tôi đi học tập cải tạo, nên tôi có được ở cạnh ba đâu, ông giải thích. Đến ngày rời Việt Nam sang Mỹ, trong đầu ông mới hình thành tư duy chính trị với những gì mà ông chứng kiến, ông cho biết. Khi được hỏi ông có kỳ thị Cộng sản như những người Cộng sản trong nước kỳ thị Cộng hòa hay không, ông Sĩ nói.
Nếu mà tôi gặp một người Việt Nam bình thường thì chắc chắn là tôi tay bắt mặt mừng. Tôi không nhất thiết là bất cứ thái độ tư tưởng chính trị của họ là ai. Trừ phi là cái vấn đề là họ dùng cái tư tưởng của họ ép buộc trên cả bản thân tôi thì lúc đó tôi sẽ có sự phản kháng.
Ngay cả khi làm bạn với những người có gia đình là Cộng sản thì cũng không thành vấn đề đối với ông, nếu bản thân họ không là gì, tức không thể hiện quan điểm Cộng sản. Du học sinh Việt Nam qua đây tôi tiếp xúc đâu có phân biệt gia đình các em đó là như thế nào đâu, ông dẫn chứng. Về việc chống cộng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, với việc tẩy chay những văn nghệ sĩ từ trong nước sang Mỹ trình diễn hay lên án những ca sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn là phục vụ cho Cộng sản, ông Sĩ nói bản thân ông không chống đối giao lưu văn nghệ giữa hai bên. Ông chỉ ra trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cộng đồng Việt Nam tẩy chay, biểu tình phản đối là vì Đàm Vĩnh Hưng hát những bài ca ngợi đảng, đoàn gì đó nên họ không thích. Họ sợ Cộng sản nên họ mới bỏ chạy ra nước ngoài, mà còn tuyên truyền cho Cộng sản nữa thì họ ghét là phải rồi, ông lý giải. Rất nhiều ca sĩ Việt Nam qua Mỹ hát mà có ai chống đối đâu. Khi qua đến Mỹ tôi mới thấy hầu như không có sự phân biệt giữa người với người. Điều đó quá khác thời tôi còn ở Việt Nam. Đó là một xã hội đấu tố. Người Việt lên án người Việt vì khác biệt quan điểm chính trị chứ không coi nhau là đồng bào nữa, ông chỉ trích. Bởi vậy nên tính ra đã gần 50 năm rồi mà Việt Nam không thể hàn gắn vết thương chiến tranh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.